tức là bài thứ 6 là hành bộ bất thương trùng, tức là bước đi không hại sâu bọ. Nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sanh xuất sanh tử hải, cụ chúng thiện pháp. Có nghĩa là nếu cất bước đi cầu cho chúng sanh ra biển sanh tử đủ các pháp lành. Đây là bài thứ 6. Thì ngài dạy như thế này: nếu mình lúc mình cất bước đi á, thì mình cầu cho chúng sanh ra biển sanh tử đủ các pháp lành. Ở đây mình chúng sanh nào? Ở đây mình học, ở đây mình phải nhớ rằng trước tiên là chúng sanh các tâm mình trước. Mà trước khi mình cất bước đi, mình cầu cho chúng sanh mình ra biển sanh tử đủ các pháp lành, thì mình cất bước như thế nào? Thì đây Tổ Nguyên Sơn dạy nè: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma vân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu, nhược bất như thử, lạm xí tăng luân, ngôn hạnh quan sơ, hư chiêm tính thí, tích niên hành sứ, thốn bộ bất di, quảng hốt nhất sanh, tương hà bằng thị. Nghĩa là luận về người xuất gia bước đi siêu việt, tâm hình khác tục, nói thạnh dòng thánh, thuyết phục ma quân, hồng để đền đáp bốn ân, cùng cứu giúp ba cõi. Nếu không như thế, lộn núp lốt thầy, ngon hạnh sổ sàng, ăn lường tính thí, lâu năm đường cũ, tất bước chẳng dời, mãn kiếp lưng khừng, lấy đâu nương tựa. Tức là muốn mà cất bước, nếu mà một khi mình cất bước đi á, cầu cho chúng sanh ra biển sanh tử, là mình phải cất bước như Tổ Nguyên Sơn vậy. Là phải gì? Là phải bước đi siêu việt. Thì đây quý thầy thấy như thế này, để tôi nêu ra cho quý thầy thấy, quý thầy rút kinh nghiệm cái điểm này nè. Ngày xưa vào cái thời Đức Phật á, người nào mà về thăm nhà đó là phải chứng A-la-hán, hoặc là Phật mới dám cho về nhà, phải chứng A-la-hán nha. Và cái người xưa á, chẳng hạn như á, Hòa Thượng Thiện Hào á, là ngày học ở Quới á, rồi chuyển ra Bắc á, mà những cái lá thơ mà ở nhà gửi đến cho ngài, ngài điều gì đốt hết. Một thời gian sau mà mãn trường rồi mình hay tin những cái lá thơ đó gửi vào là mẹ ngài mất, rồi sau nữa là dì ruột ngài mất, nhưng mà ngài viết ngài đốt hết, ngài không bao giờ sao hả, không bao giờ mà xem để mà trở về nhà. Ở đây nó có một cái giá trị như thế này nè, quý thầy không biết, cho mình về nhà thường xuyên á, cái nghiệp tập ngày xưa của mình nó hay gợi lại lắm. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy có cái duyên không có tốt cho nên bị bệnh quá, cho đi trị bệnh nhớ một điều kiện, nhưng mà quý thầy đừng có ghé nhà, ở đâu bất cứ, ở chùa ở chiền nào bất cứ, chứ không phải mình không cho mình đi, mình đi trị bệnh nhưng mà nhớ một điều kiện, đừng có ham về nhà. Ham về nhà rồi quý thầy lên tu nó khó lắm, chứ không phải chuyện đơn giản. Rồi có những lúc mình ham về nhà hoài á, thì tự nhiên cái tâm mà thối thấp bồ đề á, nó tăng trưởng, mà cái tâm thánh pháp của mình nó lui sụp và nó hoàn, muốn hoàn tục không ạ. Mà quý thầy biết rằng mình đủ nhân đủ duyên lắm, mình mới cạo tóc xuất gia. Mà trong kinh Phật nói sao, 84 vạn kiếp mình đã từng gieo trồng căn lành rồi, bây giờ mình mới được xuất gia đạo Phật. Mà xuất gia đạo Phật để làm gì? Là nói thạnh dòng thánh để thuyết phục ma quân, trước là đền đáp bốn ân, cứu giúp ba cõi. Ân gì? Ân cha nè, ân mẹ nè, ân đàn na tính thí, ân thầy tổ của mình. Rồi cứu giúp ba cõi là làm gì? Tức là ba cõi là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mình tu đây quý thầy không biết chứ mình gì? Mình trong lúc mình phát tâm xuất gia, các ngài nói là những cái cõi mà địa ngục nè, ngạ quỷ, súc sanh nè, bà con quyến thuộc của mình nó trông chờ mình dữ lắm. Mình biết tự mắt mình mắt rồi mắt phà mình thấy được, nhưng mà người thân của mình nó trông chờ mình tu hành được như thế nào để cứu giúp họ. Còn đây mình sao mình không chịu cất bước siêu việt, mà mình cất bước cái chuyện gì thì chắc chắn rằng mình không có cứu độ họ được. Thì trong kinh Tiểu Bộ đó, Phẩm Xà Nu á, có kể lại một thầy tỳ kheo mới bắt đầu ngày tu hành rất là tinh tấn, học giỏi lắm, tinh tấn lắm, nhưng một thời gian ngài hay về nhà thăm gia đình, thì cuối cùng ngài muốn hoàn tục. Một hôm ngài về nhà, kỳ này ngài đi là chắc chắn ngài hoàn tục chứ ngài không có đến chùa nữa. Và với thầy Đức Phật đó, thì đến nhà thì gặp người mẹ khóc. Thì đêm đó bởi vì người mẹ thấy thiên thần về báo mộng cho bà, là biết rằng sáng mai nay con bà về nhà chắc chắn sẽ hoàn tục. Thì lúc này người mẹ khóc lắm, thì cái vị sa di đó nói như thế này: thưa mẹ, người ta khóc, khóc vì người đã chết, hay có khóc người còn sống không được thấy? Thưa mẹ, con còn đang sống đây và mẹ đang thấy con, cớ sao mẹ lại khóc cho con? Có nghĩa là một thầy tỳ kheo này cảm thấy cái đời sống xuất gia nó không còn mà hấp dẫn nữa, cho nên cuối cùng rồi xin hoàn tục. Thì về đến nhà thấy người mẹ khóc lóc thảm thiết luôn. Thì người con nói như thế này: mẹ ơi, con còn có mặt đây nè. Người ta khóc là khóc cho người đã chết rồi, phải không? Mình nói khóc cho người đã chết rồi, tại sao mà người còn sống mà khóc? Thì lúc này người mẹ nói cỡ như thế này: người ta khóc cho con là khóc cho con chết hay khóc cho con sống, nhưng không được thấy mặt ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này. Này con, người ta khóc là khóc cho người ấy, vì người ấy được xem còn sống cũng như chết. Này con, được kéo ra khỏi than hầm lửa lớn, con còn muốn rơi vào đống than hầm ấy chăng? Thì sau một bài pháp thoại này á, thì vị tỳ kheo chứng đắc A-la-hán. Mà cái bài kệ này thiên thần do ai biết thầy biết không? Là trong kinh diễn tả là do cái thần lực của Đức Thế Tôn hiện về báo mộng và chỉ cho bà bài kệ này để bà đọc lên. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là một thầy tỳ kheo tâm muốn hoàn tục, thì người mẹ nói như thế này, tức là đã sống đời sống xuất gia giống như mình vượt thoát cái hầm lửa rồi, tại sao mình muốn trở về nữa? Đó, quý thầy thấy không? Tức là người ta khóc cho con là khóc cho con chết hay khóc cho con sống, nhưng không được thấy mặt ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này. Tức là mình bỏ dục vọng rồi, tại sao còn trở lui lại cái đời thế tục nữa? Này con, người ta khóc là khóc cho người ấy, vì người ấy được xem còn sống cũng như chết. Quý thầy mà sống đời sống xuất gia rồi á, mà mình ra đời rồi giống như mình đã chết vậy. Những người mà đã ra đời rồi người ta nói rất là khổ, khổ lắm chứ không phải tưởng tượng. Hôm bữa tôi đi, tôi thăm một số huynh đệ á, kể lại đó. Ở trong chùa ít làm việc, quý thầy thấy không, sáng mình làm sơ sài thôi đâu có làm nhiều. Rồi sao nữa? Rồi tu học, rồi mình cũng làm ác nữa. Bây giờ ra làm không biết làm gì, rồi đi lang bang đầu này đầu nọ, rồi về lấy tiền cha mẹ, rồi cha mẹ rất là nhiều quý. Bữa tôi gặp này, kể lại cho tôi vậy. Ra ngoài không biết làm ăn cái gì. Bây giờ quý thầy thấy là chẳng hạn như ngày xưa mình làm cái nghề nghiệp đó, bây giờ quý thầy vào đây tu 5 năm, 10 năm mình ra làm được, lục người hết à, phải không? Mà quý thầy mà thấy được như thế rồi á, thì đã vượt thoát cái hầm lửa rồi á, thì sao nữa mà mình trở lại nữa? Nhất là quý thầy mà lớn tuổi không nói gì nha, nhưng mà mình nhỏ tuổi rồi á, mà không còn muốn tu tập nữa, thì ra ngoài nó khổ hơn cái người lớn luôn, bởi vì mình có công ăn chuyện làm gì hết. Đó. Thì lúc này Phật nói một bài kệ như thế này: khi đến hoặc khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, khởi lên ác tâm tư, liên hệ đến gia đình ác đạo, mờ ám bởi si mê, quỷ tỷ kheo như vậy không chứng vô thượng giác. Ai khi đi khi đứng hay khi ngồi khi nằm tập trung được tâm tư, ưu thích tầm chỉ tịnh, vị tỷ kheo như vậy chứng được vô thượng giác. Thì lúc này cho tăng chúng như thế này: khi đến hoặc khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, khởi lên ác tâm tư, liên hệ đến gia đình. Chẳng hạn như quý thầy đến thiền đường ngồi thiền mà nó khởi lên cái niệm mà về gia đình á, chặt liền. Cho mày khởi vọng tưởng, nhưng mà khởi vọng tưởng gì đó, chứ không được khởi vọng tưởng về gia đình của mình. Họ mà khởi lên cái niệm, bởi vì sao? Phật nói nè: mờ ám bởi si mê, vị tỷ kheo như vậy không chứng vô thượng giác. Đó, mình mà khởi liên tục về nhà không, chắc chắn là tu đạo nó vô ích. Rồi, ai khi đi khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, tập trung được tâm tư, ưu thích tầm chỉ tịnh, vị tỷ kheo như vậy chứng được vô thượng giác. Đó. Rồi ngài nói tiếp nè: nếu không như thế, lộn núp lót thầy, ngon hạnh sổ sàng, ăn lường tính thí. Bởi vì mình về nhà không á, thì cái đạo hạnh mình nó yếu kém. Mà đạo hạnh yếu kém rồi á, thì quý thầy mà mới vô, mình thấy người ta quay nghi phép tắc đầy đủ á, cái mình họ nói mình về cái gì đó, tự nhiên sao ngon hạnh lúc này sổ sàng, bởi mình ý mình sư huynh mà sư huynh mà ngon hạnh gì, ngon hạnh không có tương ưng, rồi quay nghi phép tắc không có, Rồi sao nữa? Ăn đường của tính thí. Bây giờ sáng này quý thầy ăn của ai? Toàn bộ của tính thí không à? Dầu cho ông thầy thủ bổn, ông đưa tiền cho ông thầy chi phố ra ngoài chợ mua xà bông, rồi gì nữa, mua mì gói, mua bất cứ cái gì là cũng tiền của tính thí, cái tiền của ai? Cuối cùng rồi mình nợ của tính thí không à? Phải không? Thì sao nữa? Lâu năm đường cũ, tất bước chẳng dời, mãn kiếp lưng khừng, lấy đâu nương tựa. Bởi vì quan nghi thất tắc không có, chánh niệm tỉnh giác không có, rồi cái thực tập công phu mình cũng có luôn. Thì lâu năm chày tháng tự nhiên cái đường cũ nó hiện ra. Đường cũ là đường gì? Là tập khí xưa của mình nó hiện ra. Đó. Rồi tiếp. Cầu cho chúng sanh ra biển sanh tử, đủ các pháp lành. Thì trong pháp Nguyễn Châu Lâm có nói là ba cõi mênh mông, sáu đường mờ mịt, qua lại không dừng, không có bao giờ cùng tận. Do nghiệp thức chiêu cảm hình thành, muốn thoát khỏi nghiệp lụy này chỉ có hồi đầu thị ngã. Có nghĩa là gì? Tức là quay đầu, tức là bớm. Có nghĩa là lúc này chúng ta phải dồn sức, dồn lực vào công phu hết. Bây giờ quý thầy nghiệm lại một chỗ này nè. Đây là chúng tôi, tất cả người tu đều thắc mắc hết mà đều có cái nghi vấn. Chẳng hạn như có những lúc mình tiếp duyên sức cảnh, mình thấy vẫn còn rung động. Chắc chắn ai cũng có. Có những rung động về, nãy tôi nói về danh, về lợi, về thèm muốn một cái vấn đề nào đó, mình cũng còn rung động. Thì mình biết chắc chắn rằng cái đường tu mình rất là còn yếu kém. Mà đường tu còn yếu kém, lỡ mai nay á, mình lên giường mình ngủ mà mình không thức dậy nữa thì mình đi đâu? Chắc chắn mình đi về những cái cõi xấu ác. Phải không? Quý thầy không biết chứ trong kinh mà diễn tả ngài A Nan thấy á, chư tăng của mình á, đứng gì ở dưới cầu phải không? Còn tính thí thì đi trên cầu. Thì đến trình với Phật, Phật nói sao cái đời này các đệ tử của ta đó không lo tu hành, không lo ra sức tu hành đó để công phu á, thiền quán á, mà chỉ lo ăn uống rồi sao nữa, không có chịu tu tập, cho nên chết độ địa ngục. Còn tính thí á, thì họ lo họ cúng dường, cúng dường rồi sao nữa, họ làm những cái việc bố thí, làm những cái việc thiện hạnh, cho nên họ sanh về cõi của trời. Còn mình tu lại mình đi xuống dưới. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Cho nên hồi trong cái chuyện thiền nó cởi lại á, thiền sư Nam Tiền rất là giỏi. Một hôm ông ngồi cái ông hát lên một tiếng đó, thì ông kêu á, cái ông thầy thị giả xuống dưới niết bàn, tức là nhà tăng mà để mà những vị thầy mà bệnh sắp mất á, thì khi ông thầy đó lên thì ông thầy mới cởi như thế này. Sau khi con chết giấc thì con thấy con đi vào cái lầu cát rất là sang trọng, nhưng mà con nghe một tiếng hát lớn thì con giật mình tỉnh giấc. Thì lúc này thiền sư Nam Tiền nói, nếu mà không có ta là chắc chắn ông sanh vào một cái gì, một cái lầu cát mà trong đó ông làm kỹ nữ. Cái này thấy không? Cho nên là cái đường tu này mình thấy không phải chuyện đơn giản, mà không phải một kiếp này rồi, mà rất là nhiều kiếp xa xôi. Mà muốn được như thế thì trong mỗi con người chúng ta là luôn luôn phải gì, phải tất bước siêu việt. Có nghĩa một khi đi á, là gì, là không bao giờ trở về. Có nghĩa là như bữa thầy Tâm Thần nói á, chừng nào mà ngộ đạo rồi á thì mới về thăm nhà, hoặc không chưa ngộ đạo thì lâu lắm. Hãy như có công chuyện về xin giấy tờ, về công chuyện gì mà bắt buộc mình phải về nhà thì mới về nhà. Còn không thì thôi, chứ quý thầy mà về nhà thường xuyên thì chắc chắn rất là nguy hiểm. Mà ở đây tôi không phải ức thiết, ngày xưa tôi vào thường chiếu á, tụi tôi tu gần 5 năm rồi á, mà về xin giấy tạm vắng lên đây nè, thầy chúng tôi mới cho về nhà. Chỉ về nhà một cái hàng sáng là xin giấy tờ, là chiều phải đi liền lên, là thầy sư chúng tôi dặn. Mà 5 năm rồi mới cho về nhà, chỉ là xin giấy tờ tạm trú tạm vắng, không được về thường xuyên. Đó, quý thầy thấy á, mày về nhà rất là, cái người thế tục người ta sống khác mình, có công chuyện làm giấy tờ lắm mới về. Còn có những người mà mình tìm cách này cách nọ mình về nhà đó, thì quý thầy tu á, về lên đây tu rất là khó, lâu lắm mới được cái công phu thường nhất. Thì qua cái bài này quý thầy thấy được á, là sở dĩ Phật nói á, là trong cái sanh tử á, trôi đi chỗ lại rất là xa, dài đăng đẳng gì đó. Thì ở trong kinh A Hàm Phật nói lại một bài kinh như thế này: một thở nọ, Thế Tôn trụ ở Vương Xá Trúc Lâm, lúc bấy giờ có 30 vị tỳ kheo xứ Pha Hoa, tất cả sống ở rừng, đi khất thực, mang y phấn tảo, chỉ dùng ba y và đang còn kiết sử. Tất cả cùng đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ xong rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn suy nghĩ, 30 vị tỳ kheo này tất cả sống ở rừng, đi khất thực, mang y quán tảo và đang còn kiết sử, vậy ta hãy thuyết pháp như thế nào để ngay tại chỗ này tâm của họ được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Tức là Phật thấy 30 vị tỳ kheo này á là vẫn còn kiết sử, mà mình làm như thế nào đó thuyết pháp để cho 30 vị tỳ kheo này chứng quả vị A-la-hán. Thì Phật nói một bài kệ như thế này: ôi luân hồi dài dài, bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm khi ta làm giặc cướp. Bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm khi ta làm heo dơi. Và đây tìm khắp chốn, không một chúng sanh nào chẳng phải cha mẹ ta, không một chúng sanh nào chẳng phải con em ta, không một chúng sanh nào chẳng phải bạn bè ta. Này hỡi các hiền hữu, chừng ấy đủ cho ta cảm niệm bao thống khổ, chừng ấy đủ cho ta giải thoát tất cả hành, chừng ấy đủ cho ta thương xót hết mọi loài. Thì ở đây Phật thuyết một bài pháp như thế này, tức là cái cảnh luân hồi rất là dài, mà cái máu tuôn chảy của mình á nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Bởi vì sao? Bởi vì có những lúc mình làm giặc cướp nè, mình làm heo, làm dơi, làm bò, đủ thứ, phải không? Tính ra là mình luân hồi rất là dài, và tìm khắp chốn không có một chúng sanh nào chẳng phải cha mẹ mình hết, tức là chúng sanh nào cũng là cha mẹ mình hết. Mà muốn được cứu rỗi chúng sanh mà cha mẹ mình trong nhiều kiếp đó, là cuối cùng rồi mình phải tu. Thì dứt một bài pháp thoại này thì 30 vị tỳ kheo đều chứng quả vị A La Hán hết. Thì mình thấy qua cái bài này Phật dạy như thế này có nghĩa là luân hồi rất là dài xa lắm, mà muốn thoát khỏi được cái cảnh luân hồi này thì cuối cùng rồi chúng ta phải tu thôi. Trên người xưa mình thấy chiều lại mà các ngài cởi mà mặt trời sắp lặn mà công phu chưa tới đâu thì các ngài khóc thảm thiết lắm, chứ phải như mình bây giờ, phải không? Mình bây giờ mình nghĩ là xuân xuân thôi, cởi nó không có gì. Nhưng mà các ngài ngày xưa chiều lại mà mặt trời sắp lặn rồi đó mà công phu chưa có tới đâu, các ngài rất là buồn, rất là đau khổ. Rồi các ngài dặn như thế này là chiều mặt trời sắp lặn mình phải rời trên đầu mình, tức là mình biết rằng mình đầu tròn áo vuông mà công phu chưa có ra gì hết. Các ngài rất là tha thiết về công phu đó, mình thấy vậy. Mà muốn được như thế thì trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi chúng ta phải tỉnh giác chánh niệm đủ mọi mặt hết đó, thì mình mới dồn sức vào công phu tu tập. Thì qua hai cái bài này để cho chúng ta thấy là trước tiên là cái năng lực từ bi chúng ta phải cần, phải không? Cần thực tập. Và cái năng lực từng bước chân chúng ta phải thực tập. Như hồi nãy chúng tôi nói là tôi nói như thế, nhưng mà về nhà quý thầy có quyền hay không có quyền là tùy mỗi thầy. Tức là mình vừa làm mình vừa nghe tăng tùy với thầy, chứ không phải là kêu với thầy bỏ. Nhưng mà cái này là cái công phu này tôi đã từng hỏi hòa thượng, hỏi thầy chúng tôi rồi, chứ không phải là không. Mà muốn được như thế, muốn được mà công phu mà nó liên tục cho nó miên mật thì sao? Thì chúng ta làm việc gì, thân ở đâu thì tâm ở đó an trú như thế thì công phu mới được miên quyển được. Chứ không thôi mà quý thầy vừa sơn mà không nghe băng nữa thì chắc chắn phần sơn sẽ đổ thôi. Đến cái hồi mình nghe hấp dẫn quá chừng mình quên, mình biết mình đang sơn lại gì nữa, nghe băng rồi sơn gì nữa, ai đang sơn ai đang nghe, nó chập cái đường hướng. Mà muốn được như thế thì cuối cùng rồi chúng ta muốn được đến từ chúng sanh vị đến Phật vị là trước tiên là gì? Thứ nhất là năng lực của lòng từ bi chúng ta phải làm cái khởi. Cái thứ hai là cái năng lực của từng bước chân đó. Thôi chúng ta nghĩ ha, hồi hướng.
Chúng sanh vô Bye.